là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận trường mầm non Ba Khe làm theo lời Bác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp đó là phóng sự hậu quả đáng tiếc do những vụ tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 tại huyện Trấn Yên. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên có điểm xuất phát thấp, bình quân các xã đều đạt từ 4 đến 5 tiêu chí. Những xã đặc biệt khó khăn chỉ đạt 1 đến 2 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Huyện có 4 xã và 46 thôn bản đặc biệt khó khăn, trong đó có 5 thôn, 100% dân số là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của nhân dân còn ở mức thấp. Trong giai đoạn 2011-2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt 7.361 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm 31%. Riêng nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư đạt trên 740 tỷ đồng, chiếm 10%. Đến nay tất cả 21 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 9 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn Trấn Yên được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Kinh tế nông nghiệp nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao như vùng tre Bát Độ gần 3.500 ha, vùng quế 16.000 ha, vùng chè hơn 900 ha, vùng gỗ nguyên liệu hơn 35.000 ha. Vùng trồng dâu 700 ha, vùng trồng cây ăn quả 1.000 ha, 592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa. Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được củng cố và phát triển theo hướng tổ nhóm, hợp tác xã kiểu mới, liên kết trong sản xuất nông nghiệp và các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75%. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn thẩm tra đã thảo luận góp ý để huyện Trấn Yên tiếp tục bổ sung thêm một số nội dung vào kết quả thực hiện. Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế, ý kiến đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên và kết quả thẩm tra của các sở ngành được giao phụ trách tiêu chí, đoàn thẩm tra đã thống nhất huyện Trấn Yên hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đoàn sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tờ trình, đề nghị Trung ương xem xét công nhận Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra, nắm tình hình, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bàn giao kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Được tỉnh ủy giao nhiệm vụ phụ trách theo dõi, giúp đỡ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải và giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền cơ sở đến từng gia đình hộ nghèo để tiến hành rà soát, nắm tình hình thực tế và hướng dẫn giúp đỡ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời hỗ trợ kinh phí, vật liệu và huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mù Căng Chải tham gia giúp đỡ các gia đình tu sửa, củng cố nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi và một số công trình phụ trợ khác. Đến nay 50 hộ nghèo đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp đỡ và cam kết thoát nghèo bền vững trong năm 2019. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao số tiền 75 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo và hỗ trợ trường mầm non của xã lắp đặt một máy nước nóng năng lượng mặt trời phục vụ học tập sinh hoạt của giáo viên và học sinh nhà trường.
10 tháng năm 2019, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 34 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 13.800 tỷ đồng, tăng 6 dự án và tăng hơn 13.160 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trong đó một số dự án có quy mô vốn đầu tư lớn của các tập đoàn kinh tế doanh nghiệp có tiềm năng như Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà, Tập đoàn Alpha Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch và Nghỉ dưỡng Quốc tế Vân Hội, Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Cũng trong 10 tháng năm 2019, tỉnh đã quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 24 dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 6 dự án, đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 194 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng. Cùng với làm tốt hoạt động xúc tiến đầu tư, thời gian qua Yên Bái cũng đã ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
Thực hiện hiệu quả cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019, đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ. Trong đó chủ yếu là các mô hình phát huy thế mạnh của địa phương như chăn nuôi lợn rừng, gà đen, gà minh dư, hươu nhung, dê, thỏ, nuôi ong kết hợp trồng bưởi, trồng gỗ lớn, kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán, trồng quế, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, dịch vụ du lịch. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thời gian tới, đoàn thanh niên các cấp tỉnh Đoàn Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh việc đào tạo tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền về khởi nghiệp, tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp, hỗ trợ và phát triển các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đặc biệt tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân với các mô hình phát triển kinh tế để tạo nên chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Trấn Yên đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án trọng điểm về xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm tại xã nông thôn mới, công trình nhà thi đấu đa năng huyện, dự kiến hoàn thành trước 30 tháng 11 2019. Cũng trong tháng 10, trên địa bàn huyện đã khởi công mới 6 công trình xây dựng cơ bản, thi công 46 km đường giao thông, hoàn thành hồ sơ thủ tục để khởi công sửa chữa nâng cấp tuyến đường xã Lương Thịnh Cầu Giào, xã Hưng Khánh đi Hưng Thịnh và tuyến báo đáp Tân Đồng Cảm Ơn, công trình đường điện chiếu sáng và chỉnh trang thị trấn Cổ Phúc. Đến nay các công trình đã được giải ngân vốn hơn 120 tỷ đồng bằng 68% kế hoạch.
Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân đóng góp trên 63 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà cho trên 127.000 lượt đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, giúp các đối tượng vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Các cấp hội còn lập hồ sơ cho trên 2.500 đối tượng được hưởng trợ giúp thường xuyên từ 100 đến 200.000 đồng một người một tháng. Đến nay đã hỗ trợ cho trên 2.700 lượt đối tượng trị giá trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn trao 245 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị trên 735 triệu đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ kinh phí làm nhà, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ hộ gia đình có nạn nhân da cam vay vốn phát triển chăn nuôi.
Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, công ty Honda Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên Cùng Honda chắp cánh tương lai năm 2019 do công ty Honda Việt Nam phát động nhằm nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, góp phần thay đổi hành vi, thói quen đội mũ bảo hiểm của học sinh và người dân khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Tại chương trình, các em học sinh của trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghi Lộ, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình và trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã được tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để sử dụng khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Ngô Thành Dương, học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái phấn khởi chia sẻ.
Sau khi được nhận mũ bảo hiểm từ Honda, em thấy là mình cảm thấy rất vui vì nhà sản xuất Honda đã trao cho bọn chúng em những phần quà ý nghĩa như này. Sau khi được nhận mũ bảo hiểm thì em cảm thấy mình cần chấp hành đúng nội quy khi tham gia giao thông, nên đội mũ bảo hiểm và khi tham gia giao thông hoặc ngồi sau xe máy của người thân gia đình.
Bà Lê Thanh Hà, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong trường học, các em được nhận những chiếc mũ bảo hiểm, ngoài việc là được nhận những chiếc mũ bảo hiểm mới đảm bảo an toàn, đúng chất lượng, thì các em học sinh còn được học cách sử dụng mũ an toàn một cách rất là hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn đến các bậc phụ huynh học sinh cùng với lại các thầy cô giáo là về thực hiện cái công tác an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường.
Đến nay, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm Cùng Honda chắp cánh tương lai năm 2019 đã thực hiện trao cho trên 12.200 mũ bảo hiểm cho tất cả người dân tại 11 tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh hoạt động này, công ty Honda Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm giữ chọn ước mơ cho học sinh lớp 1 trên khắp cả nước. Trong đó, tại tỉnh Yên Bái đã có trên 18.000 học sinh lớp 1 được nhận mũ bảo hiểm trong dịp khai giảng năm học 2019-2020 tại 188 điểm trường tiểu học. Ông Phan Tuấn Anh, trưởng phòng kế hoạch lái xe an toàn, công ty Honda Việt Nam cho biết.
Chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh ở tỉnh Yên Bái với cái ý nghĩa và mong muốn là phát động được cái phong trào là các em có ý thức tự giữ an toàn cho chính bản thân mình khi tham gia giao thông bằng việc là đội mũ cũng là tuân thủ pháp luật và cũng hy vọng, cũng mong muốn các nhà trường, các giáo viên giáo dục và hướng dẫn cho các em, cũng như là cái quyền mà các em được bảo vệ khi mà tham gia giao thông. Thì khi các em có ý thức tham gia giao thông tốt thì chúng ta sẽ xây dựng được một môi trường giao thông an toàn và văn minh, từ đó giảm thiểu được các cái tai nạn và giảm các cái tổn thất của xã hội.
Chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh là hoạt động ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông và đến trường an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác đối với giáo viên mầm non, làm mẫu giáo tức là thay cha mẹ dạy trẻ như trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Trong những năm qua, trường mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Xác định vai trò ý nghĩa của việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ đầu các năm học, ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gắn với chức trách nhiệm vụ cụ thể của từng người. Đối với cán bộ quản lý nhà trường, thực hiện việc nêu gương đi đầu trong mọi hoạt động. Đối với giáo viên thì chú trọng vào nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đối với nhân viên nhà bếp thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ. Chính việc phát động phong trào học Bác thành những việc làm cụ thể thiết thực gắn liền với công việc chuyên môn đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, lan tỏa việc học Bác đến các cán bộ giáo viên trong toàn trường. Bà Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Quan điểm của ban giám hiệu nhà trường và cá nhân của tôi thì luôn luôn là thực hiện theo cái chỉ thị 05 và xây dựng cái tập thể mô hình điển hình tiên tiến, và cá nhân của tôi cũng đăng ký cá nhân điển hình tiên tiến trong năm học 17-18 và học 19-20. Trong cái việc mà thực hiện cái việc đó thì chúng tôi thường xuyên là chỉ đạo sát sao, cập nhật các văn bản chỉ đạo rồi là từ của bên đảng rồi là các bên ngành giáo dục của sở giáo dục chỉ đạo, thế và khối kết hợp của sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề chủ điểm, thế và sinh hoạt theo chuyên đề từng chuyên đề một, ví dụ như là yếu những giáo viên nào có năng lực yếu về phần nào chúng tôi sẽ bồi dưỡng những giáo viên ở phần đó để nâng cao chất lượng giỏi hơn.
Gần 20 năm gắn bó với bậc học mầm non, trong đó có 7 năm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non Ba Khe, cô giáo Hoàng Thị Nhung luôn xác định bên cạnh việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo thì học Bác chính là luôn đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhờ các giờ học luôn được cô Nhung thiết kế để các em vừa học vừa chơi, khuyến khích trẻ tự thể hiện cảm xúc, hiểu biết, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần cho các em tự tin bước vào lớp 1. Cô Nhung cho biết.
Tôi là một giáo viên dạy lớp 5 tuổi, thì luôn luôn xác định được một cái nhiệm vụ là lớp 5 tuổi là những lớp cuối cấp, là các con không chỉ có những kiến thức để chuẩn bị bước vào tiểu học mà còn có phải có những kỹ năng sống cần thiết nhất. Nên là chúng tôi cũng luôn luôn là tìm tòi trong cái việc là dạy và học để làm sao đấy đưa những cái câu chuyện mà nó thiết thực nhất đến đời sống của các con, nó gần gũi với các con nhất để giáo dục cái kỹ năng sống.
Đặt tại địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, trường mầm non Ba Khe hiện có 8 điểm trường, nuôi dưỡng và chăm sóc gần 600 trẻ trong độ tuổi ở 26 thôn bản trong toàn xã. Trong đó có 5 điểm trường lẻ, 100% con em là đồng bào dân tộc thiểu số. Đường xá đi lại khó khăn. Xác định muốn dạy tốt, trước hết phải xây dựng được hệ thống lớp học ở các điểm trường khang trang, nhà trường luôn phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí theo các góc chơi theo hướng mở, giúp các bé được tiếp cận với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị học tập đầy đủ, tiếp cận bài học nhanh hơn. Tiết học nào cũng trở nên sôi nổi, sinh động và hấp dẫn hơn. Cô giáo Trần Thị Kim Thoa cho biết.
Để thực hiện cái chỉ thị 05 thì nhà trường chúng tôi cũng đã triển khai cho tất cả đến tất cả toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường. Thì bản thân chúng tôi là giáo viên thì chúng tôi cũng áp dụng cái chỉ thị đấy, là chúng tôi cũng đổi mới cái tư duy sáng tạo trong quá trình giảng dạy, là chúng tôi cũng làm những đồ dùng đồ chơi tự tạo, làm những cái đồ dùng đồ chơi vận động tận dụng như là những cái lốp xe rồi những cái huy động những cái nguồn đóng góp của tất cả các bậc phụ huynh cùng làm để xã hội hóa những cái đồ dùng đồ chơi đấy để phục vụ cho trong quá trình giảng dạy của các cháu.
Thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực về mọi mặt ở trường mầm non Ba Khe. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau. Bằng nhiều nỗ lực phấn đấu, trường được Ủy ban dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Trung bình mỗi năm nhà trường có trên 10 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tiên tiến, chi bộ trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ, cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người. Tai nạn giao thông không chỉ gây ra hậu quả cho nạn nhân mà kéo theo đó nhiều hệ lụy khác. Nhiều gia đình phải lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc, phản ánh tại thị xã Nghĩa Lộ.
Trong tấm di ảnh của cháu Lò Thị Nga, cư trú tại tổ 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, là nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt khả ái, xinh xắn của thiếu nữ đang bước vào lứa tuổi trăng rằm. Ấy vậy mà nụ cười đó mãi không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, khi Nga đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ. Cùng tử vong tại chỗ với cháu Lò Thị Nga, còn có hai cháu là Lò Thị Ánh và Hà Thị Duyên, đều sinh năm 2001, cư trú tại tổ dân phố 1, phường Cầu Thia và là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào cách đây 4 năm, nhưng chưa một gia đình nào nguôi ngoai về nỗi đau mất con. Cũng giống như ba gia đình trên, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng bà Lò Thị Quân ở tổ 20, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, mẹ của em Vì Văn Hảo, sinh năm 1995, bị chết do tai nạn giao thông, chưa bao giờ quên được giây phút nhận hung tin ngày đứa con trai duy nhất bị chết do say rượu ngã xuống mương nước, bà Quân buồn rầu nói.
Hai giấy còn giờ kém rồi, thấy gọi là Hảo bị tai nạn xuống mương rồi, nhanh lên, thấy thằng cháu nó gọi thế. Vợ chồng mới ra xuống mương thấy cái xe tải đấy chở gỗ về thì đưa xuống viện rồi. Xuống viện thấy cơ cứu rồi bảo dưới ở đây thì không đủ phương tiện, không đủ viện mà chứa được đâu. Tôi không nói được đâu, nhân viên y tế bảo là
khám gọi thứ.
Lúc nào cũng dặn các cháu các con bảo là đi xe thì phải cứ đi từ từ thôi. Và uống rượu chè thì uống ít thôi, nói nhiều mấy con các cháu như thế. Thế cháu con nhìn thấy rồi đấy, không biết rồi đấy, bảo thế đấy.
Còn với gia đình chị Cầm Thị Phương ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc thì đã phải chịu cả nỗi đau mất cha, mất chồng vì tai nạn giao thông. Ngoài nỗi đau về tinh thần, chị Phương còn thêm gánh nặng về kinh tế khi mất đi người trụ cột trong gia đình. Theo thống kê của Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ, trong 10 tháng năm 2019, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó gần 60 trường hợp qua xét nghiệm có nồng độ cồn trong máu vượt quá ngưỡng cho phép, 1 trường hợp tử vong, 11 trường hợp chấn thương sọ não, 5 trường hợp nặng phải chuyển tuyến trên. Đặc biệt, có những trường hợp phải cắt đi đôi chân, đôi tay, sống cuộc sống thực vật. Để lại nỗi đau cho gia đình, gánh nặng cho xã hội như em Hoàng Văn Tình, sinh năm 2002 ở thôn Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Em là một trong số 4 bệnh nhân bị tai nạn nặng do tai nạn giao thông. May mắn thoát chết, nhưng hậu quả của việc gãy xương đùi, xương hàm, xương cẳng chân do tai nạn giao thông khiến em vẫn đang phải tiếp tục điều trị. Nhớ lại ngày con bị tai nạn, chị Hoàng Thị Ánh, mẹ của Tình chua xót nói.
Lúc đấy em có một cái chiếc xe giao thông đi qua ấy. Thế thấy xe giao thông quay lại thì thấy mấy đứa nhỏ ấy nó đâm vào nhau. Thế là tôi vào nhà tôi là xuống xem. Đấy mấy bà cấy nữa bảo xuống xem thì đi đấy thì thấy con mình bị ngã đấy. Thấy nó bất tỉnh thì mang đi viện thôi chứ tôi cũng chẳng biết con tôi như thế nào nữa.
Mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất bố mẹ, người tàn phế, tương lai sự nghiệp dở dang, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bần hàn. Đó là những hậu quả do rượu bia gây ra khi tham gia giao thông. Song nhiều người vẫn chủ quan, đùa với lưỡi hái tử thần. Tình trạng tham gia giao thông sử dụng rượu bia không đội mũ bảo hiểm hay không có giấy phép lái xe vẫn gia tăng. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý về nồng độ cồn trên cái tuyến đường của thị xã Nghĩa Lộ, đặc biệt là tập trung xử lý vào các giờ cao điểm đối với các cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện là khi tham gia giao thông.
Tai nạn giao thông là những vết thương không bao giờ lành, bởi sau mỗi vụ tai nạn là những mảnh đời bất hạnh, day dứt. Để tránh những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra, mỗi cá nhân, gia đình và xã hội hãy nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia giao thông để góp phần giảm thiểu tai nạn, giữ bình yên cho cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý vị và các bạn, do thói quen nên nhiều người dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường vứt luôn vỏ bao bì, chai, lọ ngay tại cánh đồng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Để thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên phát động phong trào xây dựng bể bê tông đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở tất cả các địa phương trong huyện. Từ đó đã có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ môi trường nông thôn.
Xã Bao Đáp, tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.400 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp gần 1.200 ha. Để nâng cao ý thức của người sử dụng và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, chính quyền xã đã triển khai xây dựng các mô hình quản lý thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và nhân dân đóng góp, đến nay xã Bao Đáp xây dựng được hơn 100 bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật. Các bể chứa được đặt tại các cánh đồng gần lối đi để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, nhân dân tập kết rác thải. Chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội nông dân xã Bao Đáp cho biết.
Đối với xã Bao Đáp, từ năm 2015 được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện cái mô hình bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật ý, thì đối với xã Bao Đáp chúng tôi thì đặt tại các cánh đồng. Từ khi mà triển khai cái mô hình này thì chúng tôi thấy là khá là hiệu quả đối với người nông dân chúng tôi, đặc biệt là trong vấn đề bảo vệ môi trường và tạo cho cảnh quan môi trường ở các cánh đồng được sạch sẽ, không còn tình trạng bao bì thực vật lang rải khắp nơi.
Cũng như các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, mỗi vụ lúa hay vụ rau, gia đình anh Nguyễn Văn Phượng ở thôn Đình Xây, xã Bao Đáp đều tiến hành phun các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống sâu bệnh. Các loại thuốc bảo vệ thực vật có hai dạng sử dụng là chai lọ hoặc bao bì ni lông. Trước đây phun xong thì vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật thường vứt ngay tại ruộng hoặc bỏ gần kênh mương tưới tiêu. Điều đó đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh và của chính những người thân trong gia đình anh. Anh Phượng chia sẻ.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã xây cho những cái bể để bà con nhân dân là phun xong là sẽ gom hết cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào trong thùng chứa. Thôn cũng tuyên truyền để cho bà con nhân dân cũng tự ý thức là gom hết cái rác thuốc bảo vệ thực vật để cho vào đúng nơi quy định.
Xã Việt Thành có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.432 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp gần 300 ha. Thực hiện chương trình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật, xã Việt Thành đã xây dựng được gần 400 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Do đó đã không còn tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi, đặc biệt là các loại vỏ thuốc bảo vệ thực vật phân bón. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Để thực hiện tốt cái tiêu chí môi trường thì đối với xã Việt Thành ngay từ năm 2010 và 2011 thì cấp ủy chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các thôn xây dựng được trên 40 bể chứa bao bì thuốc trừ sâu tại các khu sản xuất. Từ đó, từ khi có cái bể chứa này thì người dân đã rất ý thức trong việc thu gom chai lọ, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó đã góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.
Từ các nguồn đóng góp của nhân dân, các chương trình hỗ trợ của nhà nước, đến nay huyện Trấn Yên đã xây dựng được gần 1.000 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, đặt ở các vị trí thuận tiện đường giao thông, xa nguồn nước, xa khu dân cư, phân bố hợp lý, thuận lợi cho việc thu gom rác thải của người dân. Có thể thấy việc xây dựng bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Ước tính đã thu gom được hàng tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật gồm chai nhựa, thủy tinh, túi ni lông đã qua sử dụng. Toàn bộ lượng bao bì này được các địa phương vận chuyển về nơi tập kết, xử lý theo quy định của nhà nước. Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh khẳng định.
Nâng cao cái tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Hưng Khánh thì đã vận dụng các cái nguồn từ xã hội hóa, mua và xây lắp các cái bể gom rác thải tại các cái cánh đồng chính của trên địa bàn. Triển khai ở một số thôn thì là xây các cái bể, còn một số thôn thì chủ động mua các cái dạng cống để lắp đặt. Thì sau khi đã có những cái bể gom rác thải tập trung như vậy thì ý thức của bà con nhân dân đã được nâng lên. Cái việc thu gom bao bì thực vật, các cái chai lọ phun của thuốc sâu cũng đã được gom tập trung. Qua đó thì đã bảo vệ tốt được cái môi trường trên các cánh đồng, tránh ô nhiễm các cái nguồn nước.
Thông qua việc xây dựng bể thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng sản xuất nông nghiệp, cơ bản đã thu gom được số lượng rác thải thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo môi trường đồng ruộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng nông sản và sức khỏe cho người nông dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu xã hội môi trường nông thôn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.